Mười La Mã. Tình hình của Meresep kỳ quặc làm sao? Từ khi anh biết chắc rằng với lòng quyết tâm rèn luyện, anh có thể lái phi cơ trở lại được và trở thành được phi công toàn diện, thì anh cảm thấy ham sống và ham hoạt động vô cùng. Đời anh lại có một mục đích, lại trở thành một phi công khu trục. Anh mê say theo đuổi mục đích đó, cũng như trước kia anh đã mê say. Với chân đã bị nát, bò bao nhiêu ngày đêm trở về hàng ngũ của mình. Từ nhỏ, anh đã có tập quán bố trí đời sống của mình và luôn đưa ra một mục đích để rồi định biện pháp đạt tới mục đích đó, không bỏ phí thời giờ quý báu. Anh đã đi tới những kết luận thực tế sau đây. Trước hết, khỏi bệnh và lấy lại sức khỏe vì bị thiếu ăn một thời gian khá lâu. Muốn thế thì phải ăn và ngủ nhiều hơn. Thứ hai, khôi phục cho mình những đức tính của một phi công chiến đấu, và muốn thế thì phải tập các môn thể dục và rèn luyện tất cả những gì vừa với sức mình. Thứ ba, là một việc vừa quan trọng nhất vừa khó khăn nhất, là làm sao cho hai chân bị cắt nơi bắp chuối mạnh lên, giữ sao cho nó vừa cứng khỏe vừa dẻo dai, để khi có chân giả thì có thể tập những động tác của người phi công được. Đối với một người cụt có hai chân và chỉ bước đi được cũng chưa phải là một chuyện dễ thế, mà Meresep đã lái máy bay và hơn nữa lái máy bay săn giặc. Trong chiến đấu hàng không, việc phối hợp với các động tác phải thật chặt chẽ và đòi hỏi mức mau lẹ trong mấy phần trăm của một giây đồng hồ, cho nên hai chân phải điều khiển chính xác, khéo léo và nhất là phải mau lẹ cũng như hai bàn tay. Phải tập luyện sao cho cẳng cụt có chân giả bằng gỗ và da có thể cử động hoàn toàn y như chân thiệt. Bất cứ ai đã hiểu về kỹ thuật hàng không đều thấy rằng dự định của Meresep là cực kỳ vô lý. Nhưng bây giờ thì Alexei tin tưởng rằng khả năng của con người có thể thực hiện được điều ấy, và đã như vậy thì Meresep, anh phải thực hiện được mục đích đề ra. Vì vậy, anh quyết định thi hành kế hoạch, anh theo đúng việc điều trị của bác sĩ và săn sóc tới việc dùng thuốc một cách tỉ mỉ đến nỗi nhiều lúc anh cũng tự lấy làm lạ. Anh ăn đến nhồi chặt bụng và đã được thêm khẩu phần, dầu có lúc không ngon miệng cũng cứ đòi. Anh ráng ngủ đủ số giờ đã định, hầu thế nào thì thế. Anh tập ngủ trưa đã quen, mặc dù phải ra sức khắc phục cái khó chịu phải ngủ trưa vì anh vốn ưa hoạt động chạy nhảy. Anh thấy ép mình ngủ, ăn hay uống thuốc là những việc không khó quá, nhưng tập thể dục là một chuyện khác. Phương pháp mà anh thường tập không thích hợp với một người què cả hai cẳng và suốt ngày đóng chặt trên giường. Anh sáng chế ra một phương pháp riêng cho anh. Hàng giờ, anh cứ cúi xuống vươn lên, hai tay để chống bên hông, vặn mình và quay cổ đến kêu răng rắc. Các bạn trong phòng thường hay chọc anh một cách thân mật. Kukukin chế nhạo, thường kêu anh là Ladumach. Hai anh em nhà Zamensky, hay những tên của tất cả các nhà vô địch chạy đua khác. Thấy anh tập thể thao như thế, Kukukin không chịu được, cho rằng đó là một thứ bệnh khùng trong nhà thương. Nên thường có lúc Alexei bắt đầu tập là anh xông ra ngoài hành lang, vừa đi vừa lắm bà lắm bẩm. Anh đã tháo băng ở hai cẳng anh rồi, và anh đã có thể cử động trên giường dễ dàng hơn. Alexei nghĩ ra những cử động phức tạp hơn. Anh nhét hai đầu chân cụt dưới thành giường sắt và hai tay chống hông. Anh tập cúi xuống, vươn lên, càng cứ tăng thêm mãi số cử động lần lần và tập làm thật chậm. Rồi anh sáng chế cả một loạt cử động cho cả hai chân. Anh nằm ngửa, gập hai cẳng và co lên duỗi dài ra. Lần đầu, khi anh tập cử động này, anh hiểu rằng tập như thế khó khăn vô cùng, có khi không tập nổi cũng nên. Cử động duỗi chân làm cho cặp giò mới bị cắt đau nhức vô cùng. Cử động của anh thật là vụng về và không vững chắc. Anh thấy không thể điều khiển được chân anh. Chẳng khác như phi công không thể điều khiển được máy bay của mình một khi bên cánh hay đuôi máy bay đã bị tổn hại. Muốn hay không, anh bất giác tự so sánh với chiếc máy bay và cảm thấy thăng bằng của cơ thể mình đã bị mất. Anh vẫn mạnh, nhưng đã mất đi không bao giờ khôi phục lại được nữa những khả năng và cử động quân bình có từ hồi nhỏ. Tập thể dục, cặp giò làm cho anh đau đớn ghê gớm. Nhưng mỗi ngày, Meresev vẫn cứ để thêm mấy phút tập cẳng. Đó là những phút cực khổ nhất. Nước mắt anh ràn rụa, anh cắn môi muốn chảy máu để không bật ra những tiếng rên đau. Nhưng anh vẫn giữ kỷ luật thật nghiêm, mỗi ngày phải tập đầy đủ những cử động. Trước tiên, một hay hai bận mỗi ngày, và mỗi ngày một lâu thêm. Khi tập xong, anh kiệt sức, nằm ngửa trên gối, có lúc tự nhủ, chắc không còn sức tập lần sau nữa. Nhưng hôm sau đúng giờ, anh vẫn tập như trước. Đêm đến, anh lại lấy tay rờ đùi, háng. Anh sung sướng, vì dưới tay, những bắp thịt rắn chắc ngày càng có sức mạnh như xưa, chứ không phải là một thứ thịt nhão và mỡ. Tất cả tư tưởng của anh đều dồn vô hai chân. Nhiều lúc vì không để ý, anh tưởng chừng như đau ở bàn chân. Anh vội trở mình, và lúc đó mới nhớ ra là anh chẳng còn chân nào cả. Đó là vì một thứ ảo tưởng do Klaudia Mikhailovna cấu của gân cốt gây ra. Cái phần cẳng đã bị cắt đi, còn cứ tiếp tục sống mãi với thân mình. Anh vẫn cảm thấy như buồn buồn hay đau đớn, nhất là khi trời ẩm. Cái ý kiến gì đó cứ ám ảnh anh đến nỗi nhiều lúc anh thường nằm mơ thấy mình còn lành lặn và nhanh nhẹn. Có lúc anh nghe như thấy lại kèn báo động, và anh ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra máy bay, vọt lên một chiếc cánh, chui vô lòng phi cơ, và bằng chính cặp chân đó thử các bộ phận máy trong khi Jura lật cánh vải bạc che động cơ. Có lúc anh cầm tay ôm ga chạy chân không, thở không ra hơi, băng qua thảo nguyên trổ bông, và anh thấy như được vuốt ve khi hai chân đạp trên đất ẩm thấp và ấm áp. Đó là những cảm giác khoái trá nhất, và anh khổ sở biết bao khi tỉnh giấc thấy mình tàn tật. Sau những giấc chiêm bao như thế, Alexei thường bần thần nản chí. Những lúc đó anh có cảm giác như tự đang hành hạ mình vô ích. Anh không thể bao giờ nữa lái máy bay, cũng không thể bao giờ nữa chạy chân không trên thảo nguyên với cô thiếu nữ thân yêu của miền Kamishin. Và càng xa nhau lâu ngày, anh càng thấy yêu tha thiết. Từ từ Volga không làm cho anh vui chút nào, cả lúc bấy giờ. Gần như mỗi tuần, Klaudia Mikhailovna đều cho anh khiêu vũ, nghĩa là cho anh nhảy nhõm trên giường và vỗ tay để nhận bao thư có tuần chữ tròn trặn và nắng nót như của một nữ sinh. Thư càng tới càng dài thêm, càng thiết tha hơn. Hình như mối tình giữa hai người hồi nhỏ bị chiến tranh cắt đứt đi, bây giờ đã dài dặn lên trong tim Olga. Được thư của cô, anh càng buồn chán. Anh cho rằng không có quyền được hưởng những tình cảm tươi đẹp như thế. Hai người đã là bạn đồng học ở trường kỹ thuật của nhà máy cưa Kamishin, đã mến thương nhau một cách thơ mộng từ hồi nhỏ, và đã gọi thế là ái tình theo kiểu người lớn. Rồi hai người xa nhau 6-7 năm khi cô thiếu nữ đi học ở một trường cơ khí. Khi trở về, cô làm công nhân cơ khí ở xưởng máy, nhưng Alexei không còn ở thành phố nữa, anh đã vô học ở trường hàng không. Hai người chỉ gặp lại nhau ít ngày trước khi chiến tranh bùng nổ, một thời gian ngắn ngủi thôi. Lần gặp đó, không ai nghĩ tới trước, không chừng không ai còn nghĩ đến ai nữa, vì từ trước bao nhiêu nước đã chảy dưới cầu. Nhưng một chiều xuân, Alexei cùng mẹ đi ra ngoài phố, bất chợt gặp một người thiếu nữ mà anh cũng không chú ý gì cả, trừ một ý thoáng qua là cô này có cặp giò đẹp. Tại sao con không hỏi nó, con quên nó rồi sao, Olga đó mà. Mẹ anh nhắc, và còn nhắc cả họ của thiếu nữ nữa. Alexei quay lại, thiếu nữ cũng quay lại, ngó theo hai người. Hai cặp mắt gặp nhau, tim anh bừng nóng lên. Để mẹ đứng đó, anh chạy vội lại với thiếu nữ đứng trên lề đường, dưới một cây dương trụi lá. Em đấy à? Anh ngạc nhiên hỏi nàng, vừa hỏi, vừa chầm chập nhìn, giống như nàng là một nàng tiên kỳ diệu hiện xuống trần gian giữa một chiều xuân trong ngõ hẻm bùn lầy lội này. Thiếu nữ cũng không ngờ là được gặp anh, trả lời, Alexei sao? Sau 6-7 năm xa cách, lần đầu tiên họ mới gặp lại nhau. Trước mặt Alexei, đây là một thiếu nữ yêu kiều, nhẹ nhõm, thanh tú, nét mặt tươi trẻ, tròn trĩnh và hiền hậu. Điểm mấy chấm tàn hương nơi cuối sống mũi, nàng nhìn anh bằng cặp mắt xám, lớn và nhẹ nhẹ nâng cao cặp lông mày uốn nét dịu dàng về phía cuối thanh thanh như một ngọn bút lông. Thiếu nữ nhỏ nhắn và lịch sự hôm nay khác hẳn cô bé mấy năm trước kia, da đỏ thẫm, tròn như cây nấm. Hồi anh còn học chung năm thứ nhất trường chuyên nghiệp, lúc đó cô ta còn mặc chiếc áo cũ của cha, tay sắn cao lên. Quên cả mẹ ở đó, Alexei nhìn trân trân người thiếu nữ. Nhìn say sưa, làm như trong 6-7 năm nay, anh vẫn mơ tưởng ngày gặp gỡ này. Cuối cùng anh nói, em thay đổi nhiều quá đi thôi. Nàng hỏi lại, giọng sang sảng khác hẳn ngồi học trò. Thay đổi, nhưng thay đổi ra sao chứ? Một luồng gió thổi mạnh chùm vô phố và treo lên trong những cành dương liễu trơ trọi. Nó làm tung bay chiếc jeep của thiếu nữ, để lộ cặp giò xinh xắn vô cùng. Bằng một cử chỉ rất hồn nhiên và kiều diễm, nàng mỉm cười kéo jeep lại. Không che giấu mình ngợi khen sắc đẹp của chị, anh nói, thực em thay đổi nhiều quá. Nàng cười hỏi, thay đổi phải rồi, nhưng thay đổi khá hơn hay thế nào? Hơn hay không nào? Bà mẹ nhìn hai trẻ, mỉm cười bâng khuâng, rồi bỏ đi. Hai người, mặt nhìn mặt, nhắc lời nhau hoài. Em còn nhớ không? Anh biết đấy. Thế còn bạn nọ? Bạn này bây giờ đi đâu? Họ đứng lâu lắm như thế, cho tới lúc Olga chỉ cho Alexei thấy mấy căn nhà nhỏ gần đó, sau cửa kính, qua những cây tùng mã vĩ nhỏ và những lùm hoa phong lữ. Đã có những chấm trắng, tức là mặt những người bắt đầu đang nhìn thấy họ bằng những cặp mắt tò mò. Olga nói, anh có thời gian không? Chúng ta đi ra bờ sông Volga nhé. Và hai người cầm tay nhau, một cử chỉ mà xưa kia không bao giờ dám làm. Cả hai quên hết chuyện đời, cùng dẫn nhau đi về những bờ sông cao. Một ngọn đồi chót vót, từ trên đó nhìn xuống sông, ngắm được cả một vùng phong cảnh rộng lớn trên sông Volga, đang tràn ngập nước, hùng vĩ xói những tảng băng kéo đi. Từ lúc đó, mẹ anh ít thấy đứa con thân yêu nhất ở nhà. Và khác hẳn hồi xưa, độ này anh ăn mặc chải chuốt, hàng ngày là quần chưa có nếp và đánh bóng nút áo đồng, cái cắt kết trắng, có gắn một cái huy hiệu đẹp. Tới đó cất kỹ trong vali, anh lấy ra dùng. Anh cạo râu hàng ngày, và mỗi chiều, anh soi gương phía trước, soi gương phía sau mãi, rồi mới ra đường, đón Olga từ xưởng máy về. Ban ngày, cũng có khi anh biến đâu mất. Anh đản trí, nhiều khi trả lời người trong nhà chẳng trúng đâu vào đâu cả. Tất cả những chuyện ấy, ông lọt qua con mắt đầy kinh nghiệm và linh tính của mẹ anh. Bà hiểu rõ cả và không giận. Bà hiểu rằng, người già thì già đi, và bọn trẻ thì tiến lên với cuộc đời. Chứ lần nào đôi trẻ nói với nhau về tình yêu cả. Mỗi ngày cùng đi với Olga về trên con đường cao ngất dọc sông Volga, nước óng ánh lúc trời chiều xuống dần, hay theo những vườn dưa quanh thành phố, nơi nó vằn vèo trên đất đen sì và béo mỡ như hắc ín. Những dây leo lớn có lá chĩa ra và màu xanh sẫm của những cây dưa. Alexandra tính từng ngày nghỉ phép còn lại và thề sẽ tỏ rõ nỗi lòng mình với Olga. Nhưng ấy thế là một buổi chiều ngày nữa lại đi qua, anh lại đến đón nàng ở xưởng cổng nhà máy cưa. Đi theo nàng về tận cái nhà nhỏ một tầng mà ở đấy nàng trọ trong một căn phòng xinh xắn gọn gàng sáng sủa như cabin máy bay. Anh kiên nhẫn đợi nàng trong lúc nàng thay quần áo sau cái cửa kính của phòng nàng. Anh chủ tâm không nhìn vào cái chân, cái vai hay khuỷu tay để hở của nàng, thỉnh thoảng lại hiện ra sau khung cửa. Nàng trang điểm xong rồi trở ra, hai má đỏ hay tươi mát, mái tóc êm dịu, rồi nàng mặc cái áo blue bằng lụa trắng vẫn thường mặc trong tuần. Hai người đi coi hát bóng, xem xiếc, dạo chơi vườn, nhưng Alexander chẳng cần gì cả. Anh chẳng cần màn ảnh hay sân khấu, cũng chẳng thèm nhìn đám người qua lại. Mắt anh chỉ nhìn một người, ngắm nàng không chán mắt, và anh tự nhủ, lần này nhất định là nhất định, khi về thế nào cũng phải nói. nhưng đi chơi về rồi anh vẫn thiếu can đảm, không nói nổi đến cùng được. Một sáng chủ nhật, hai người định đi chơi trên đồng cỏ bên kia sông Volga. Lúc ra đi đón nàng, anh mặc chiếc quần trắng đẹp nhất của anh với chiếc áo sơ mi cổ bẻ mà mẹ anh khen là xứng với nét mặt cứng cỏi và sạm nắng của anh. Olga cũng sắm sửa rồi. Nàng đưa anh cầm một cái giỏ, thắt trong cái khăn, và cả hai lên đường. Ông già chở đò đã bị cắt cụt cả hai cẳng từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, được bọn trẻ yêu lắm. Trước đây đã dạy Alexandre bắt cá trên những làn cát. Ông đẩy cái thuyền nặng nề ra xa bờ, rồi chèo qua sông. Đã chèo từng nhát nhỏ và mạnh, đôi chân gỗ đập thình thình, đò rẽ ngang dòng nước, tiến lên từng đoạn nhỏ, sát dần bờ sông xanh tươi. Nàng ngồi phía sau, thọc tay xuống để lướt mơ màng trên mặt nước. Alexei hỏi, bác Akasa nè, bác có nhớ chúng cháu không hả? Ông già đưa đò, nhìn mặt đôi thanh niên với cặp mắt, rồi trả lời, nói thực ra là không. Không là thế nào? Cháu bà Meresep đây mà. Bác đã dạy cháu cách lấy xiên bắt cá lồng tông trên cát ấy mà. Có thể là thế, nhưng bao nhiêu là trẻ đến nghịch ở đây, làm sao nhớ nổi tất cả. Đò vượt qua cái cầu nhỏ, nơi đậu một chiếc cano phình bụng, sơn đã róc nhưng hãnh diện kêu vang lên cái nhãn hiệu Rạng Đông. Rồi đò đâm sâu vào cát, rỉu kẹt bên bờ. Ông già nhảy xuống nước, đẩy đò vô bờ giải thích. Chỗ này là bến của tôi không làm việc cho thành phố, tự mình làm việc cho mình thôi. Chân gỗ của ông già cắm xuống cát, và đò chẳng tiến thêm chi mấy nữa. Ông lấy đò thản nhiên nói, cô cậu phải nhảy vô bờ thôi. Alexei hỏi, chúng cháu phải trả bác bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được, vui như hai cô cậu thì đáng lẽ phải trả giá cao mới phải. Còn nhớ ra hai cô cậu ấy à, thì thôi chịu. Nhảy khỏi đò, hai người bị ướt chân. Olga đề nghị cởi giày. Chân bước xuống cát ướt và ẩm, nên dịu vô cùng. Hai người thấy tự do, vui vẻ như muốn chạy, muốn nhảy cỡn, muốn lăn trên cỏ như hươu nai. Olga kêu lên, đuổi bắt em. Nói rồi nàng chạy, với tất cả sức khỏe của cặp giò nhanh nhẹn của nàng. Nàng chạy qua những bãi cát bên bờ sông thấp này, cứ mỗi lần nước chân là bị ngập. Tiến vô trong những cánh đồng cỏ xanh như ngọc, lắm chấm có điểm hoa. Alexei hết sức rượt theo. Anh chỉ thấy trước mắt nét màu sặc sỡ của tảo hoa lung linh như mây khói. Chạy chân không, anh cảm thấy như hoa đang mơn trớn đôi chân anh, cùng những thân rau chua dại dập chân anh, cùng đất xếp mềm nóng hổi dưới ánh mặt trời. Lúc đó anh coi như tối cần thiết phải đuổi kịp Olga, như tương lai của hai người sẽ do đó mà định đoạt, như chắc chắn rằng là ở đây, trên cánh đồng cỏ thơm tho và đầy hoa này, anh sẽ nói ra dễ dàng hơn cái mà tối nay anh không có can đảm nói rõ. Nhưng mỗi lần anh đuổi kịp nàng, đã giơ tay lên để với lấy nàng, thì nàng lại vung ra và chạy lẹ như một con mèo, miệng cười khúc khích tươi giòn. Nàng chạy hoài và anh không bắt nổi. Rồi nàng chạy lộn trở lại bờ sông, phục xuống cát và nóng, cặp má đỏ hồng, miệng mở như thèm khát, ngực thở hổn hển, hít khí trời và cười vàng rộn. Chính trên bãi cỏ đầy hoa đó, giữa những bông cúc trắng nhỏ lắm chấm như những ngôi sao trắng, anh đã chụp hình nàng. Rồi hai người đi tắm xong với nhau, anh ngoan ngoãn đi ngoặt vào bụi rậm và ngoảnh mặt đi khi nàng thay quần áo và vắt bộ đồ tắm ướt. Khi nàng gọi thì anh đã thấy nàng ngồi trên cát, đôi chân ửng nắng gặp lại chí mình, chỉ còn bận chiếc áo như mây khói và đầu quấn chiếc khăn bông. Nàng đã trải trên cỏ chiếc khăn thiệt là sạch, bốn góc có đá điểm tròn chặn lại và bày ra một cái gì trong gói đồ ăn ra. Hai người cùng ăn ít rau xà lách và bích quy do chính tay nàng làm. Olga không quên đem theo muối và tương cải. Nàng đã đựng những gia vị này trong những cái ve nhỏ trước đựng kem thoa mặt. Thật là vừa yêu kiều vừa cảm động biết chừng nào. Khi thấy người thiếu nữ huy hoàng và tao nhã đó đã lo toan cả những việc của như một người nội trợ, Alexei quyết định thầm. Kéo dài khá lâu rồi, phải chấm dứt, ngày chiều nay sẽ nói chuyện đó. Anh sẽ thuyết phục được nàng, chứng minh cho nàng thấy rằng nàng thế nào cũng phải là vợ anh mới được. Sau khi phơi nắng, đã đến cháy da cháy thịt trên bãi cỏ, rồi tắm thêm một lần nữa, hai người định với nhau tối nay sẽ về nhà Olga. Mệt mỏi và sung sướng, hai người chậm rãi trở lại bến đò. Chẳng thấy cano, cũng chẳng thấy đò. Anh chị gọi Akasa hết hơi mà không thấy bác trả lời. Mặt trời đã lặn trên thảo nguyên rồi. Từng bó tia nắng hồng tươi lướt trên đỉnh bờ cao phía bên kia bờ sông, phủ vàng mái nhà của thành phố nhỏ bé và cây đầy bụi đứng im trong cảnh chiều tà. Ánh sáng phản chiếu vào những cửa sổ lấp lánh đỏ rực như máu. Đây là một chiều hè nóng và yên tĩnh. Ở thành phố có cái gì đây? Thường ra thì giờ này ở phố nhộn nhịp những người. Hai chiếc cam nhông đầy người đi qua, rồi một đội quân nhỏ chỉ qua. Alexei gợi ý, chắc bác Akasa đã nhậu rượu say mất rồi, có lẽ chúng ta phải ngủ đêm ở bên này thôi. Nàng nhìn anh với cặp mắt sáng và lớn. Bên anh, ở đâu em cũng chả sợ. Anh ôm lấy nàng và hôn. Đó là cái hôn đầu tiên và duy nhất của đôi lứa ấy. Trên sông, tiếng chèo đã khu nước lình thình. Đò từ bên kia chở sang rất nhiều khách qua sông. Hai người nhìn thấy đò mà lòng như giận dỗi, coi con đò như mang lại cái gì không may cho mình. Mọi người lặng lẽ nhảy từ đò lên bờ, ai nấy mặc quần áo ngày hội, nhưng nét mặt lại đều lo lắng và xa sầm. Vẫn lặng lẽ, mọi người bước qua cùng trước mặt hai người. Đàn ông lầm lì, đàn bà cảm động khóc sướt mướt. Đôi thanh niên chẳng hiểu gì cả, nhảy xuống đò, và bác Akasa tránh nét mặt rạng rỡ hạnh phúc của hai người nói. Chiến tranh rồi đấy. Hôm nay, đồng chí Molotov đã lên tiếng ở đài phát thanh rồi. Alexei đang ngồi nhảy nhõm lên hỏi. Chiến tranh? Vì ai thế? Bác Akasa tức giận, nhấn vào cặp chèo và kéo mạnh lại cào nhào. Vẫn với những thằng ấy chứ ai, đồ khốn kiếp, bọn Đức ấy. Bây giờ động viên. Ở các phòng mộ quân đã đông người rồi đấy. Không về qua nhà nữa, Alexei đi thẳng đến ủy ban quân sự, rồi anh đáp chuyến tàu đêm 12:40 trở về đơn vị, chỉ vừa kịp ghé qua nhà lấy vali, không kịp chào Olga. Hai người gửi thư cho nhau không đều, nhưng không phải vì thế có nghĩa là cảm tình với nhau phai nhạt và đôi bên quên lẫn nhau. Không, anh vẫn nóng lòng chờ thư Olga. Những lá thư mà Olga viết nắng nót với dòng chữ tròn trặn của cô nữ sinh, anh vẫn mang luôn trong mình thứ đó và thường đem ra đọc mỗi khi có một mình. Đó là những bức thư mà anh đã ôm trên ngực, đã ngắm nghía trong những ngày kinh khủng nhất trên đời khi anh phải bò ngang rừng. Nhưng hai người quen nhau, tình thân bị đồng ngục cắt ngay vào một lúc chưa có cái gì rõ ràng cả, nên hai người viết thư cho nhau như những người bạn cũ mà thôi, không hề dám tỏ rõ điều còn thầm kín giữa hai bên. Cho đến ngày nay, tại bệnh viện, Alexei mới ngạc nhiên mà nhận thấy rằng qua mỗi thư, Olga tha thiết tiến tới hơn trước, chẳng ngại ngùng gì bày tỏ nỗi lo âu thấm thiết của mình. Nàng viết rằng nàng rất tiếc chiều đó bác Akasa chèo đò qua không đúng lúc, và nàng khẩn khoản xin anh nhớ cho rằng dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, trên đời này như thế nào, là từ nay anh có một người anh có thể tuyệt đối tin cậy và một nơi anh có thể trở về khi chiến tranh chấm dứt, như trở về với những người trong gia đình vậy. Anh có cảm tưởng rằng người viết thư cho anh là một cô Olga đã hoàn toàn biến đổi. Khi anh nhìn ảnh nàng, anh tưởng đâu chỉ là một luồng gió để đủ làm tung nàng lên trời với tà áo hoa nàng bận, như những bó hoa nhẹ như không khí, mà chỉ khi hơi thở khẽ sẽ phân tán ra bốn phương. Tuyết Thư Tranh quả thực là một người phụ nữ đang yêu anh tha thiết và đau khổ vì chẳng được gần gũi người yêu. Anh thấy thế vừa sung sướng vừa lo lắng, sung sướng ngoài ý muốn của anh, còn lo lắng vì anh thấy mình không có quyền hưởng một mối tình như thế, không xứng đáng với tấm lòng chân thành như thế. Anh thì anh không dám thú thật để nàng biết trong bức thư đầu tiên rằng anh không còn là một thanh niên tráng kiện mặt mày giống như người bố em thời trước, mà nay chỉ còn là một người què quặt như ông già Akasa mà thôi. Anh không dám viết sự thật làm cho mẹ anh đang đau ốm, đau buồn có thể chết vì tin dữ dội đó. Vì vậy, ngày nay anh phải nói dối ân ga trong một bức thư, và càng ngày càng phải đi sâu nhiều hơn nữa trong mạng lưới những câu nói dối của mình. Cho nên, những thư từ Kamisin gửi tới cho anh gợi trong lòng anh những tình cảm mâu thuẫn, vui có, buồn có, vừa lo lắng vừa hy vọng. Thư vừa khiến anh hân hoan, vừa khiến anh khổ cực. Anh đành cứ bắt buộc phải sáng tạo ra mãi những câu chuyện dối trá mới. Nhưng anh không thể làm như thế, nên thư anh gửi Olga thành ra cứ ngày càng ngắn và khô khan. Viết cho cô đội thiên văn dễ hơn, tâm hồn cô đơn giản nhưng thẳng thắn và tha thiết. Trong một lúc tuyệt vọng, vừa sau khi bị cưa chân, anh thấy cần ngỏ với ai nỗi lòng buồn khổ của mình. Anh ta viết cho cô một bức thư dài, trong đó anh toàn tả những niềm đau đớn. Không lâu, anh nhận được thư trả lời. Thư viết trên một tờ vở, chen kín bằng một lối chữ uốn éo, với đầy những chấm than và những giọt nước mắt làm lem nhiều dòng chữ trong thư. Cô viết rằng nếu không vì kỷ luật quân sự thì cô đã bỏ tất cả ra đi để săn sóc anh và chia sớt những nỗi đau buồn với anh. Cô yêu cầu anh viết thư nhiều hơn nữa cho cô. Thư đó của cô chứa chan tình cảm ngây thơ, son trẻ, khiến anh hối hận vì đã nói dối cô. Khi cô đưa cho anh thư của Olga, hỏi thư của ai, anh lại nói đó là thư của em gái. Không có quyền lừa dối một người chân thực như thế được. Anh liền viết thư, nói thẳng thắn với cô rằng anh đã có một vị hôn thê ở Kamisin và anh không dám cho mẹ anh và Olga biết tai họa xảy ra cho anh. Trong một thời gian ngắn lạ thường, thư trả lời của cô đậu thiên văn đến. Cô cho biết cô đã đưa thư của cô gửi cho anh qua tay một viên thiếu tá phóng viên mặt trận đưa hộ. Người này mới chuyển sang đơn vị và tỏ ý yêu cô. Nhưng cô không thèm để ý tới, mặc dù anh là một thanh niên vui vẻ và dễ thương. Thấy rõ, qua lá thư lần này của cô là cô buồn và tủi. Cô cố giấu, nhưng người đọc nhận ra ngay. Cô trách là tại sao anh không nói thực và xin anh từ nay cứ coi cô như một người bạn gái. Cuối thư, mấy dòng viết thêm bằng chì. Cô viết thêm rằng, đồng chí trung úy đừng quên cô. Trung úy có thể tin tưởng ở tình bạn vững chắc của cô. Và nếu cô thiếu nữ ở Kamisin có thay đổi tình cảm, biết đâu chừng các cô gái hậu phương ấy, hay nếu cô ấy thôi yêu hoặc sợ không dám lấy anh, thì anh đừng quên cô đội thiên văn nhé. Cô dặn dù sao, anh vẫn phải luôn luôn nói hết sự thật. Kèm theo thư này, cô gửi cho anh gói nhỏ đựng mấy tấm khăn tay bằng lụa dù, có thêu chữ đầu tên anh. Một hộp đựng thuốc hút trên vẽ hình một phi cơ đang vút bay, một cái lược, một chai dầu thơm cologne hiệu Mộc Lan và một miếng xà phòng thơm. Alexei hiểu biết tất cả giá trị của những thứ ấy đối với các cô thiếu nữ phục vụ trong quân đội lúc khó khăn này. Anh biết rằng một miếng xà phòng thơm, một ve dầu thơm cologne nhận được từ những ngày lễ đó là những đồ thường các cô giữ làm kỷ niệm để tưởng nhớ lúc thanh bình. Càng hiểu giá trị của đồ vật tặng, anh càng quý nó đặt trên bàn đầu giường, trong lòng tưng bừng vui, nhưng không khỏi hơi bối rối. Tuy nhiên, khi anh đem nghị lực bình sinh ra tiến hành cuộc tập luyện với đôi cẳng đã bị cắt cụt, lòng hy vọng một ngày kia bay được, chiến đấu được, anh thấy mình đứng trong một cảnh nước đôi khó chịu. Điều mà anh bối rối nhất là phải nói dối trong thư với Olga mà anh ngày càng thấy yêu tha thiết và lại đi nói chuyện tâm tình với một thiếu nữ mà anh chưa quen biết chi mấy. Nhưng anh tự hứa với mình sẽ chỉ thổ lộ tình yêu của mình với Olga khi nào đã thực hiện được điều anh mơ ước, có thể phục vụ trong quân đội sau khi đã khắc phục được tàn tật của mình. Và viễn cảnh đó đã khuyến khích anh tiếp tục cố gắng một cách mê đắm nhất định đạt tới đích.